Thứ ba là phần của tôi báo cáo. Về tôi báo cáo thì có khác hơn những vị đã báo cáo trước. Vì tôi thấy rằng trên đường tu của Tăng Ni tại Thiền viện Trúc Lâm, cũng như các thiền viện khác ở trong nước, đều là được bình an, nỗ lực tinh tiến tu hành, và thấy rằng mỗi ngày cái đạo lực quý vị cũng có phần tiến hơn, chứ không có lùi. Chỉ có một vài cá nhân nhỏ vì một lý do nào đó cho nên không được tiến, chứ tôi rất là hoan hỷ khi những vị tu nhập thất 49 ngày ra trình thì đa số đều có bước tiến đáng mừng, chỉ có thiểu số là lôi thôi thôi. Đó là tôi nói tổng quát về trong nước. Nhưng giờ tôi nói về cái công tác đã làm trong năm qua. Về phần tôi thì quý vị đã biết trong năm rồi, chúng tôi đối với Chư Tăng, Chư Ni ở tại Thiền viện Trúc Lâm, ngày xưa đến đây, tôi chỉ dự trù 50 Tăng, 50 Ni là đủ với sức của tôi lo thôi, quá nữa tôi không lo nổi. Nhưng giờ đây thì bên Tăng trên 80, bên Ni cũng sắp xỉ 90, thì 95, như vậy thì nó gần gấp đôi cái sắp đặt của tôi. Như vậy thì để thấy rằng cái thiền viện của chúng ta mỗi ngày những người phát tâm đến tu càng đông, nhiều khi chúng tôi phải từ chối, không chấp nhận, để cho cái số lượng nó vừa phải. Nhưng mà đến giờ thì cái số lượng nó rất là cao rồi, nhưng mà ở đời luôn luôn hết tăng thì phải tới giảm. Bây giờ cao á thì tất nhiên phải chia sớt, giảm từ từ. Đó là cái lẽ thường, chứ không có gì lạ. Như quý vị đã nghe, năm rồi tôi sang Mỹ để làm lễ khánh thành Thiền viện Đại Đăng. Năm trước tôi qua Mỹ khánh thành Thiền viện Quang Chiếu. Như vậy thì ở bên Mỹ hiện giờ chúng ta có hai thiền viện. Một thiền viện trước là Quang Chiếu, là Ni. Còn thiền viện sau Đại Đăng là Tăng. Nhưng Quang Chiếu vì có một vài điều kiện chưa thuận, cho nên qua một năm trước nó chưa tiến được bao nhiêu. Nhưng có thể năm này thì tốt hơn nhiều. Còn Đại Đăng thì cái duyên thuận hơn, cho nên sự mở mang nó được rộng rãi, như quý vị nghe báo cáo khi nãy. Như vậy thì những năm trước chúng tôi chỉ lo cho Tăng Ni ở trong nước thôi, chứ không bao giờ tôi dám nghĩ ngày mai kia mình sẽ có thiền viện ở nước ngoài. Bởi vì tôi thấy bản thân tôi thì dốt tiếng ngoại quốc, không biết gì hết, mà ở nước ngoài làm sao qua đó truyền đạo. Rồi đồng thời ở trong nước mình nuôi Tăng Ni không muốn đủ, mà có tiền đâu qua bển lập thiền viện. Cho nên hai cái điều đó tôi không bao giờ dám nghĩ, vì không đủ điều kiện để mình nghĩ. Nhưng rồi bất thần cái lòng quyết tâm và chân thành của Phật tử đứng ra thành lập đã được hai cái thiền viện. Đó là kể những cái đã qua. Bây giờ chuẩn bị vào năm tới thì tôi hẹn Còn một năm nữa, tôi nghĩ, tức là chỉ còn 365 ngày thôi. Như vậy thì với cái thời gian đó, các nơi đua nhau cố gắng muốn làm sao chỗ mình có được thiền viện, cho nên ở bên kia họ đang lo những thơ mời mà tôi đã được, thì sang năm tôi sẽ đi khánh thành thiền viện Hiển Quang ở bên Úc, rồi tôi đã đi khánh thành thiền viện Đạo Viên ở bên Canada, và như khi nãy quý vị nghe, đi khánh thành thiền viện Bồ Đề ở bên Mỹ, ở Boston. Đó là những cái ở ngoài, còn cái trong nước thì hiện giờ đang chuẩn bị xây dựng thiền viện Trúc Lâm Yên Tử tại núi Yên Tử, mà cuối năm cũng phải khánh thành luôn nữa. Thì như vậy, quý vị nghĩ năm tới khánh thành bao nhiêu thiền viện? Tối thiểu là 4, còn có thể hơn nữa, vì có những nơi đang dự trù mà chưa có thành hình. Như vậy thì cái công việc dồn dập trong thời gian 365 ngày của tôi nó rất là khít khao, không có kẻ hở. Vì vậy mà tôi nghĩ làm sao năm tới là một năm tôi phải mạnh luôn, không được quyền đau ngày nào. Thì tôi làm mới kịp, chứ nếu đau cái là hỏng việc. Đó là những cái sự việc năm này và chuẩn bị năm tới của tôi, để cho quý vị thấy cái công tác của chúng ta càng ngày càng mở rộng và càng ngày càng được lòng tin mến của Phật tử nhiều. Như vậy thì cái bản nguyện của chúng tôi ngày xưa khôi phục Thiền Tông đời Trần để làm cho cái Thiền Tông nước nhà nó có một cái chỗ đứng vững, và cho những nơi khác họ biết Việt Nam có Thiền Tông và có những người đắc đạo, chứ không phải như người ta tưởng. Do cái nguyện đó mà chúng tôi nỗ lực từ năm 70 cho tới ngày nay. Con số 0, không có một cái gì hết. Tôi chỉ lên núi với một mình, cắt một cái thất lá ở tu. Cho tới ngày nay thì chúng ta có bao nhiêu thiền viện, có bao nhiêu đạo tràng của Phật tử, thì quý vị nghĩ cái đó là một cái bước mà có thể nói đạt được cái sở nguyện của mình, không có nghi ngờ. Nhưng mà nghe và thấy sự phát triển của các thiền viện trong nước và nước ngoài được càng ngày càng thêm nhiều, thì tôi mừng, nhưng mà tôi cũng lo. Tại sao tôi mừng? Tại sao tôi lo? Bởi vì cái sở nguyện của tôi muốn làm sao cho Phật giáo Việt Nam được nhiều người biết cái hay của tổ tiên mình, của các bậc tôn túc ngày xưa, có những người họ hưởng được, họ nếm được cái vị đạo của Phật giáo Việt Nam, mà ngày nay đã có sự hưởng ứng như vậy. Đó là cái rất mừng của tôi. Nhưng mà cái lo của tôi, bởi vì Chư Tăng, Chư Ni hiện giờ ở trong cái vòng tay của tôi, nếu quý vị có những cái gì sơ sót, có cái gì chưa được khéo hay, thì tôi liền bảo bọc, che chở, cho nên không có xảy ra những điều đáng tiếc. Nhưng ngày mai, hiện giờ, một số người đã ra ngoài tầm tay của tôi không có bảo bọc, không có che chở được. Nếu gặp những cái duyên tốt, thuận thì không nói gì, gặp những duyên nghịch, nghịch bằng cách này hoặc bằng cách khác, thì không biết những vị đó có đủ khả năng chống đỡ, có đủ khả năng bảo vệ cho mình hay không. Đó là cái tôi rất lo. Nhưng hiện tại tôi khám phá đã thấy có một vài biểu hiện đúng như tôi lo. Bởi vì phần nhiều tăng ni dưới sự hướng dẫn của tôi đều là trẻ tuổi. Bởi tôi nghĩ muốn cho Phật giáo được lâu bền, truyền bá được rộng rãi, thì phải nhờ những người trẻ học, hiểu, tu đến nơi đến chốn, thì ngày mai kia mới mở mang xa, rộng và lâu dài được. Cho nên tôi đặt nặng lớp tăng ni trẻ. Mà bây giờ đây, nhu cầu đòi hỏi những người còn trẻ mà phải ra gánh vác những Phật sự ở gần, ở xa, rồi tự liệu, tự giải quyết, thì thế nào cũng có những cái trắc trở. Đó là cái điều không thể tránh khỏi. Nhưng những cái điều trắc trở đó, nếu quý vị mà biết hướng về ở Trúc Lâm này để cầu xin nhắc nhở, để cầu xin ý kiến thì khả dĩ, còn được. Còn nếu có những gì trắc trở mà cứ im lặng chịu hoặc im lặng chống đỡ, nếu thắng cuộc thì hay, mà thất cuộc thì rất là dở. Vì vậy mà tôi lo lắng ngày mai chư tăng chư ni phải ra gánh vác Phật sự nhiều ở trong nước cũng như ở nước ngoài, mà còn trẻ quá, e có những điều nó không được tốt đẹp như tôi mong mỏi. Nhưng mà cái gì duyên đưa đẩy, đến thì phải đến, chứ không làm gì khác hơn được. Cho nên tôi mong rằng những vị hiện giờ đang và sẽ được ra khỏi tầm tay tôi làm Phật sự ở trong nước cũng như ở nước ngoài, đều phải cố gắng, phải nỗ lực tu hành cho thiệt vững và phải lập chí thiệt mạnh. Trên đường tu lúc nào cũng hằng tỉnh, hằng giác, chứ đừng có để cái mê lầm nó chen lẫn vào. Nếu có mê lầm, tức là làm cho mình đi lạc hướng, mà từ lạc hướng thì dễ sa ngã. Vì vậy mà tất cả tăng ni đã ra khỏi tầm tay tôi, đang làm Phật sự nơi này nơi nọ, cũng như tăng ni đang còn trong tầm tay tôi, mai kia quý vị sẽ ra làm, thì đều nên cố gắng nhớ những cái gì tôi đã nhắc nhở quý vị. Người lớn, người đi trước, lo là lo làm sao mai kia có những người đủ tài, đủ đức để kế thế, tiếp nối cái ngọn đèn chánh pháp, không bị tắt, không bị lu mờ. Mà nếu người kế thế lại là yếu đuối, là bệnh hoạn, thì thực là cái đáng buồn, đáng tiếc. Nên tất cả tăng ni, quý vị đã được phúc duyên, được ở bên cạnh tôi, dù cho khi ở đây có bị rầy, bị nhắc nhở, hoặc là bị những cái quở trách, thì quý vị cũng nhớ đó là cái điều đưa mình tiến lên, bảo đảm cho mình ngày mai được tốt đẹp, chứ không phải là cái dở cái xấu. Chỉ ai đó sợ rầy, sợ những cái lời quở trách, thì đó mới là người xấu thôi. Quý vị phải nhớ cái bổn phận của mình như vậy. Chúng ta tu là một việc làm thấy như rất dễ, mà thực tình khó vô cùng. Bởi vì chúng ta cần làm một công tác gì bằng hình thức, thì khi nỗ lực, cố gắng làm thì nó rồi. Còn làm cái công tác bằng tinh thần, bằng tâm niệm của mình, thì thực là một việc vô hình, không có chỗ, không có tướng để mà mình bám, mình sửa hay là mình chặt đứt. Vì vậy cho nên rất là khó. Quý vị thấy, chúng ta đang vui, bỗng dưng có một lời nói trái ý, thì cái nỗi sân lên, nó nổi dậy đùng đùng. Nó ở đâu, chỗ nào mình có biết đâu, mà vừa có việc tới cái nó nổi dậy liền, kềm chế không kịp. Vì vậy mà nó rất là khó. Cái nóng giận như vậy, thì cái si mê cũng tương tự. Thí dụ, đương tu hành thanh tịnh, mà lỡ gặp cái duyên gì là những nhân vật rất đúng như cái gì mình thích, họ lại khuyến rũ mình, lúc đó giữ được cái tỉnh không phải là dễ. Vì vậy mà khi ra khỏi cái phạm vi này rồi, thì quý vị phải đủ khả năng, phải đủ nghị lực để mà chống đỡ những trường hợp như vậy. Bởi vì chúng ta không làm chủ được cái nóng giận của mình, cũng như không làm chủ được cái si mê của mình. Vì nó không có hình tướng, nó không có chỗ nơi, làm sao mình vấn rễ nó được, đào gốc nó được. Chỉ cho khi nào nó vừa dấy động thì mình biết, mình tỉnh để không có bị nó làm cho mình mê lầm. Như vậy thì trên đường tu cũng như trên đường làm Phật sự, nhiều cái khó khăn, nhiều điều trở ngại mà chúng ta muốn làm cho tròn, muốn làm cho xứng đáng, thì mỗi người phải là một vị tự thấy mình đầy đủ nghị lực, hay nói cách khác là một anh hùng, phải không? Như quý vị thường nghe tán thán Đức Phật là một bậc gì đó đại hùng, đại lực, phải không? Mà mình ra làm Phật sự mà mình là kẻ yếu đuối, kẻ hèn nhát thì không bao giờ làm được. Cho nên chúng ta phải làm, học cái gương đại hùng của Đức Phật. Tất cả những cái gì nó không phải đúng như cái bản nguyện của mình, mà nó đến, nó làm ngăn trở, thì mình phải vượt qua hết, không để cho nó ngăn trở mình, làm cho mình phải chùng chân, rồi mình phải lùi bước, mà chúng ta phải vươn lên, phải vượt qua. Được như vậy thì cái Phật sự mới vuông tròn, mà đời tu của mình mới đúng là cái giá trị người cầu giải thoát sinh tử. Giá trị đạo Phật nó cao siêu vô kể, nhưng mà vì cái tâm niệm phàm tục của chúng ta, nhiều khi cái cao, cái hay đó chúng ta thấy, chúng ta biết, nhưng rồi khi gặp việc lại quên. Vì vậy mà có những người học rất hay, nói rất giỏi, nhưng cuối cùng vẫn là kẻ bại trận, chứ không có vượt qua được. Cho nên tất cả tăng ni, quý vị phải ráng nhìn cho kỹ, thấy cho tường tận cái gì là cái mầm, là cái nhân để làm cho mình phải sa ngã, phải đổ vỡ Phật sự của mình, thì phải tránh xa, phải chặt đứt, đừng để nó lôi kéo. Bởi vì chúng ta đã nguyện đem hết đời này tu hành để tự giác và giác tha, mà bây giờ mình giác không được mình thì làm sao giác tha cho người? Mà mình không tự giác được thì miếng cơm manh áo của đàn na thí chủ đóng góp lo lắng cho mình, lấy cái gì mà đền trả? Chẳng lẽ chúng ta là kẻ quỵt nợ, ăn mặc của người rồi chui đi, không làm gì cho người hết. Cho nên quý vị phải nhớ, chúng ta là kẻ nợ của thế gian, kẻ nợ của Phật tử, phải làm sao có đức, có hạnh, có trí tuệ để mà đền đáp lại cái nợ đó. Chứ không nên nghĩ rằng của Phật tử cúng mình cứ ăn, rồi được nhiêu, tu được nhiêu hay bấy nhiêu, mai sau thế nào mặc không kể, thì cái đó là người chưa biết đạo. Cái đạo đức là cái biết ơn, như trong kinh thường nhắc, tứ trọng ân, chúng ta không bao giờ quên được. Mà đã là biết ơn, thì cái ân thầy tổ, cái ân cha mẹ, cái ân đàn na thí chủ, cái ân của quốc gia, chúng ta lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Mà người tu, đối với thầy tổ, mình không nhớ, ân cha mẹ, mình không nhớ, rồi ân đàn na thí chủ, mình không biết nữa, thì như vậy, còn cái gì là người tu? Cho nên, quý vị phải nhớ cái bổn phận của mình. Mỗi năm, chúng ta mất đi một năm, tức là năm qua là mất đi một tuổi hay một năm. Nếu kiểm tra lại một năm qua đó mà mình chưa có tiến được bước nào, mình tu chưa ra gì hết, thì đó là một cái tuổi nhục cho mình. Phải làm sao qua một năm chúng ta tiến 5 bước, 10 bước, chứ không phải chỉ đứng dẫm chân một chỗ. Cái tiếng đó để cho chúng ta khỏi hổ thẹn rằng chúng ta là con người quyết tâm cầu giải thoát sinh tử, chúng ta là con người quyết tâm cứu độ chúng sinh. Chứ nếu mình đứng dẫm chân một chỗ thì cứu độ được ai? Làm sao ra khỏi dòng sinh tử? Cho nên năm qua là một năm mà chúng ta phải quý, phải trọng, nhìn lại nó để chúng ta xét mình, thử coi tiến lùi thế nào để mà chuẩn bị năm đến chúng ta phải hơn, phải gấp đôi những cái năm đã qua. Thì như vậy, quý vị tu cho tới ngày 100 tuổi mới xứng đáng là con có bậc giác ngộ, con có đấng đại hùng đại lực. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ thả trôi ngày tháng qua để qua, không có nhớ, không có nghĩ, mà chỉ lo ăn, lo ngủ, lo vui vẻ qua ngày, thì đó thật là uổng đi một đời. Người xưa mỗi chiều mặt trời vừa lặn, nhìn thấy mặt trời lặn, kiểm lại mình, qua một ngày, mình đã được cái gì, tu ra sao? Khi nghĩ lại, chưa thấy mình tiến được bước nào, thì các ngài khóc, tủi rằng một ngày qua là vô ích. Huống nữa là chúng ta qua một năm. Một năm 365 ngày mà chúng ta qua xuông vô nghĩa, thì hỏi 10 năm, 20 năm rồi nó cũng thế thôi. Như vậy thì cả cuộc đời chỉ là cuộc đời thả trôi, không ích lợi gì cho mình, cũng không ích lợi gì cho người. Đi tu như vậy thì thực là uổng cơm với đàn na thí chủ, uổng cái công trông mong chờ đợi cái mẹ cha. Chúng ta phải làm sao khi về thăm cha mẹ chúng ta cảm thấy vui vì mình bỏ cha mẹ mà mình làm được cái gì hay, cái gì tốt hơn, rồi đem cái hay tốt đó để khuyến khích, để nhắc nhở cha mẹ cùng tu. Đối với đàn na thí chủ, mỗi khi người ta cúng những vật gì chúng ta dùng, chúng ta cũng thấy hoan hỷ, thấy xứng đáng, cái mình dùng không phải là vô ích. Chứ đừng nên xem thường, cứ nghĩ, cứ đòi hỏi, muốn cho mọi việc đều sung túc, muốn cho mọi việc đều thỏa mãn cái mong ước của mình, mà sự tu mình lại thả trôi, thì đó là cái nhân mình chìm sâu dưới địa ngục, chứ không lên được. Như vậy, chúng ta đi tu là để giải thoát sinh tử, chứ không phải đi tu để rồi xuống địa ngục ngồi. Cho nên, tôi nhắc tất cả tăng ni, ngày mai quý vị sẽ làm những Phật sự ở trong nước, ở nước ngoài, còn tôi chỉ còn 365 ngày nữa là được nghỉ. Như vậy thì quý vị có một trọng trách phải thay thế cho tôi. Tôi là một cá nhân, mà qua mấy mươi năm tôi làm được bao nhiêu công việc như vậy, còn quý vị ở đây cũng như ở các thiền viện gom lại thì chừng bao nhiêu? Cả ngàn người mà quý vị không duy trì được, không làm cho tốt hơn được, thì cái đó là cái tội lỗi vô cùng. Cho nên, quý vị phải ý thức, nhận lấy trách nhiệm của mình, không nên thả trôi, cũng không nên xem thường. Mình có mặt ở đây là cả một trách nhiệm lớn, lo cho mình được đầy đủ trí tuệ để tự lợi, rồi lợi tha. Như vậy thì mới xứng đáng, chứ còn mình có mặt ở đây để chờ ngày chết như là một cái gốc cây mục chờ ngày cho rã tan thì thật là vô ích. Cho nên một năm qua là một năm tôi vừa là mừng thấy Phật sự càng ngày nó càng mở rộng, nhiều người hưởng ứng tu hành, vừa là lo rồi đây những người đi sau mình, họ có được nhiệt tình, họ có quyết tâm để làm những cái gì mà mình đã gầy dựng, mình đã giao phó để họ gánh vác hay không? Bao nhiêu cơm, gạo, tiền của Phật tử, tôi là cái người đứng ra chịu trách nhiệm, nhận lãnh rồi phải lo cho quý vị được cơm no áo ấm, yên ổn tu hành, mà quý vị không phụ giúp với tôi, cố gắng tu, cố gắng làm Phật sự, thì cái nợ đó ai trả phụ với tôi bây giờ? Chẳng lẽ tôi lo, tôi gánh vác cái nợ của Phật tử, mà để rồi tôi đem cái của, cái tiền đó nuôi những người vô nghĩa, vô ích. Cho nên quý vị phải hiểu, phải thông cảm cho tôi, một gánh nặng không phải thường, tôi đang gánh trên vai, tôi sắp sang cho quý vị, thì quý vị phải nỗ lực, phải cương quyết, mình làm sao xứng đáng với cái bổn phận của mình, chứ đừng có lơ là, đừng có xem thường, cũng đừng bị tài sắc ở ngoài nó cám dỗ, rồi ngày mai kia quý vị hối hận không kịp. Bổn phận tôi làm tới đây nó sắp mãn, thì quý vị phải cố gắng, phải vươn lên, phải can đảm, phải dứt khoát, đừng để những cái tình cảm tầm thường nó trói buộc, nó lôi kéo, làm cho hư đi một đời cao cả của mình. Đó là những cái việc hết sức là quan trọng. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta được ở chung trong một pháp hội, được tu hành, được hiểu được lý cao siêu của Phật tổ dạy, đó là cái phước duyên sâu lớn vô cùng. Mà được như vậy mà không hưởng, được như vậy mà không có cố gắng làm sao cho cái phước duyên đó nó tăng trưởng lên, thì đó là cái dại khờ đáng tiếc. Vì vậy mà mong tăng ni cũng như tất cả quý Phật tử, ai đã có duyên với đạo, có duyên với Phật pháp, đã được hiểu, được thấy cái hay của đạo, thì đều phải cố gắng, đừng để cho đời mình trôi qua rồi chìm ở đâu không biết, đi nơi nào không hay. Đó là cái khổ mà chúng ta lâu nay đang sợ. Phải làm sao trước khi nhắm mắt mình biết rõ con đường mình đi, mình biết rõ ngày mai mình sẽ làm gì nữa, chứ không có phải đợi nhắm mắt rồi thì ra sao nó ra, không phải như vậy. Đó là cái điều tôi thấy cần thiết nhắc nhở tăng ni và Phật tử trong những ngày cuối của một năm, ngày chót của một năm mà chúng ta đã qua mất đi một năm rồi, thì chuẩn bị năm tới chúng ta phải ráng làm, ráng gầy dựng cho nó xứng đáng, đừng có thả trôi nữa, hay là đừng có làm với tính cách coi chừng đó, mà chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng hơn. Ai bảo đảm tuổi thọ mình tới đâu mới chết? Có thể ngày nay còn ở đây mà ngày mai mất đi, cho nên chúng ta phải tiếp từng giờ, từng ngày, chứ không có phải đợi tới tháng, tới năm. Chúng ta phải luôn luôn tự tỉnh, tự giác để mà nỗ lực tu hành, để mà cố gắng làm sao cho những người xung quanh chúng ta cùng hiểu được đạo lý, cùng tìm được con đường giải thoát sinh tử, thì đó mới xứng đáng bổn phận của mình. Như vậy thì hôm nay ngày tất niên, toàn thể tăng ni Phật tử có mặt ở đây, tôi mong quý vị ai ai cũng đều phải thức tỉnh. Nếu có những cái gì tầm thường nó che mờ tâm sáng suốt của quý vị, thì quý vị phải cố gắng vứt bỏ, dẹp tan, để mình xứng đáng là một con người đại trượng phu, làm Phật sự đúng như sở nguyện của mình. Đó là sự mong mỏi của tôi trong ngày tất niên này. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì phần tất niên tới đây đã xong. Ngày mai sáng 8 giờ làm gì nữa? Hả? Chúc Tết, chúc thọ. Thôi thì mai 8 giờ tăng ni có cái buổi lễ chúc thọ. Tôi nhắc thêm lần nữa cho thấm hơn chút. Thôi vậy lễ tới đây tạm xong. Cần hồi hướng không? Thôi phục nguyện nghe. Tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thôi tất cả nghỉ.